Phù Diêu, chương 702, Tú Chẳng, 1, góc truyện audio.com, tiếng nói không lớn nhưng đủ để làm Matthew nghe rõ. Y há hốc mồm rồi lộ vẻ tức giận, y tức tối xoay người đi lẩm bẩm gì đó không rõ. Vương Quốc Hoa thấy thế thở dài một tiếng, phu nhân, anh phục rồi. Sở Sở bĩu môi nói, loại người này không phải thứ gì tốt, lấy danh nghĩa nghệ thuật hại bao phụ nữ vậy mà còn cảm thấy mình tốt đẹp. Vừa nãy coi như em khách khí, không phải ở đây nhiều người đã tát vào miệng hắn rồi. Vương Quốc Hoa đành nhún vai bất đắc dĩ. Lúc này bên ngoài trở nên náo nhiệt, ánh đèn máy ảnh không ngừng lóe lên. Dưới ánh đèn không ngừng có những đôi nam nữ ăn mặc thời thượng xuất hiện, những người này không ngừng vẫy tay chào hỏi rồi ngồi xuống các bàn khách quý. Sở Sở không bị chuyện vừa nãy ảnh hưởng, cô thậm chí còn không nhịn được thầm nói. Đúng là sao chưa diễn thời trang, em muốn xem trang phục chứ không phải đám người này. Là một trong các nhân vật có tiếng trong làng giải trí, Hà Mã khoác tay mỹ nữ Vũ Quyên Quyên theo thảm hồng tiến vào trong. Dưới ánh đèn chói mắt, Titiazi Vũ Quyên Quyên đạt đến đỉnh. Cô ả vô thức đưa mắt nhìn về một góc rồi càng đắc ý hơn. Hà Mã bên cạnh nhỏ giọng nói, em nhìn gì thế? Vũ Quyên Quyên chu miệng mỉm cười nói, hai bạn học hồi đại học hôm nay em mời bọn họ đi xem biểu diễn thời trang. Hà Mã cười nói, em đang mời bọn họ đến xem mình hiện nay như thế nào phải không? Vũ Quyên Quyên đáp lại bằng ánh mắt quyến rũ, cô coi như là thưởng vì sự hiểu ý của bạn trai mình. Nhưng Hà Mã nhìn theo ánh mắt Vũ Quyên Quyên thì lại đứng đực ra. Nếu không phải có nhiều phóng viên ở đây thì Hà Mã đã muốn lao tới. Sao vậy anh? Vũ Quyên Quyên khó hiểu hỏi, Hà Mã vội vàng nói. Không có gì, em có quan hệ như thế nào với vợ chồng kia? Hai người đã đi tới cuối thảm hồng rồi ngồi xuống bàn khách quý. Vũ Quyên Quyên nói, chỉ là bạn học bình thường thôi. Hà Mã lại một lần nữa cứng lại, y rất miễn cưỡng nói. Ồ thì ra là thế, đáng tiếc. Tiếc gì cơ, lát em sẽ biết. Hà Mã lấy máy gọi. Sếp, có chuyện cần báo cáo. Hà Mã rất nhanh gặp máy, y nói với Vũ Quyên Quyên. Đi, đi gặp sếp anh. Tìm Vũ Quyên Quyên đập mạnh, sếp của Hà Mã là ai? Trước kia à chỉ nghe qua chứ chưa hề gặp. À chỉ biết sếp của Hà Mã là người có thế lực nắm giữ vận mệnh nhiều ngôi sao sáng hiện nay, đó là người đáng để nịnh bợ. Nhiều thứ đều do Vũ Quyên Quyên tự mình bịa ra, ví dụ như về gia thế chẳng hạn, bố cô ả chỉ là một cấp phó huyện bên ngành giáo dục. Ông bố cũng có chút quan hệ nên lúc Vũ Quyên Quyên đi học cũng được giúp đỡ. Trong phòng VIP tầng 2, cả nơi này chỉ có một phòng như thế này. Hà Mã dẫn Vũ Quyên Quyên lên còn bị hai bảo vệ hỏi vài câu mới cho qua. Bên trong phòng, một cô em trẻ tuổi xinh đẹp đang làm nũng ôm tay một người đàn ông. Dương ca, người ta muốn lên truyền hình, ngài đã đồng ý với em, cùng lắm thì về bảo gì em cũng đáp ứng. Thấy cảnh này Vũ Quyên Quyên thậm chí còn hâm mộ cô ả có cơ hội này. Vũ Quyên Quyên cũng biết mình qua tuổi kia, tổng giám đốc Hà tới đó, em nhờ y đi. Ha ha, tâm trạng Du Khánh Dương hôm nay khá tốt, cuộc biểu diễn hôm nay do một người bạn của y tổ chức, mục đích chính là giới thiệu trang phục của nhà thiết kế Hong Kong. Cô bé kia không đi lên quân lấy Hà Mã mà xoay xoay eo nói. Không có thành ý, bỏ đi, người ta đi chuẩn bị, sắp diễn rồi. Cô em trước lúc quay đi còn không quên hôn chụt lên mặt Du Khánh. Góc truyện audio.com, Dương, lão Hà, anh vừa nói có chuyện quan trọng, không phải là dẫn cô đây đến gặp tôi đó chứ? Du Khánh Dương mỉm cười nói, tim Vũ Quyên Quyên đập mạnh, à rất hy vọng Hà Mã có thể nói. Vâng, đáng tiếc Hà Mã rút tay khỏi tay Vũ Quyên Quyên, y đi tới bên cạnh Du Khánh Dương cúi đầu nói gì đó, Du Khánh Dương lập tức khẩn trương đứng lên hơn nữa bước nhanh ra ngoài. Y đi đến lan can lại cười khổ nói với Hà Mã. Lão Hà, biết ai bố trí như vậy không? Đây không phải tát mặt tôi sao? Hà Mã bất đắc dĩ nói nhỏ vài câu, Du Khánh Dương nhìn Vũ Quyên Quyên. Bỏ đi coi như không thấy là được rồi, miễn gặp mặt tôi lại không tiện xử lý. Vấn đề là chuyện sau đó lại không như mong muốn, Du Khánh Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua lại căm tức thấy hai bảo vệ câu lạc bộ đi đến trước mặt Vương Quốc Hoa và Sở Sở nói gì đó. Sau đó y thấy đám bảo vệ không hề khách khí muốn ra tay đuổi người. Con mẹ nó chứ, Du Khánh Dương chửi rồi nhìn Hà Mã vội vàng nói. Tôi đi xử lý, nói xong y chạy nhanh xuống. Vũ Quyên Quyên hơi buồn bực vì Hà Mã cứ thế đi không nói với mình một câu nào, chẳng qua chút oán giận này rất nhanh biến mất vì Du Khánh Dương đi đến bên ả nói. Cô Vũ Hà, tôi nói này, ánh mắt của cô rất có vấn đề. Rõ ràng có quan hệ tốt như vậy mà không nắm lấy. Cô phải biết hai vị kia dù là tôi thấy cũng phải tươi cười chào hỏi. Cô thì hay rồi, để người ta ngồi trong xó. Hôm nay nếu làm không tốt thì tôi cũng bị cô làm liên lụy đó. Vũ Quyên Quyên choáng váng, lời này quá nặng nề làm ả không thể chấp nhận. Hà Mã rất nhanh xuất hiện ngăn đám bảo vệ. Vũ Quyên Quyên còn thấy vị sếp của Hà Mã vốn không thèm để ý tới mình vậy mà lại vẫy vẫy tay chào hai người kia. Càng làm Vũ Quyên Quyên khó thể chấp nhận là Hà Mã bình thường có mắt cao hơn trán giờ lại gật đầu cúi người dẫn hai người Sở Sở lên lầu. Trên mặt Sở Sở không biết có thêm chiếc kính từ lúc nào, Vương Quốc Hoa đi theo sau cô. Tôi nói Du Khánh Dương, sao đi đến đâu cũng thấy anh vậy hả? Sở Sở bước lên bậc cuối cùng và nói. Du Khánh Dương biết Sở Sở đang dọa mình là sẽ cho người phá nơi này. Y tin Sở Sở không làm thế nhưng sau đó công ty của Y sẽ không thể làm ăn thuận lợi như giờ được. Xa không nói chỉ cần tên Vương Quốc Hoa ở trường hợp nào đó nói vài câu bất mãn về Du Khánh Dương thì sẽ có không ít tên chủ động nhảy ra nhằm vào Du Khánh Dương. Ví dụ như Hứa Phỉ Phỉ còn tên Du Phi Dương nữa chứ cả đám mèo mả gà đồng Bắc Kinh cũng sẽ không quên mượn cơ hội đâm chọc vài câu. Vũ Quyên Quyên nói mời mấy người bạn học đến xem diễn thời trang chỉ là lý do. Cô ả chính là muốn cho Sở Sở xem mình bây giờ tốt như thế nào, như vậy mới thỏa mãn được cô ả. Chuyện ban đầu phát triển đúng theo dự đoán, chồng Sở Sở không ngờ là tên sinh viên nghèo Vương Quốc Hoa ăn mặc cũng rất bình thường. Khi thấy bảo vệ muốn đuổi vợ chồng Sở Sở đi, sự khoái cảm của Vũ Quyên Quyên đạt tới đỉnh. Vũ Quyên Quyên thậm chí còn định đi tới giải vây cho vợ chồng kia. Tuy bảo vệ xuất hiện đuổi người là chuyện bất ngờ nhưng Vũ Quyên Quyên thích thấy điều này. Cô ả bắt đầu rơi từ trên mây xuống đáy vực thẳm khi thấy phản ứng gấp gáp của Du Khánh Dương, chuyện sau đó không ngừng đả kích tự tin của Vũ Quyên Quyên. Du Khánh Dương có chút bất đắc dĩ chắp tay với Vương Quốc Hoa. Quốc Hoa, cậu khuyên em dâu trước một tiếng được không? Vương Quốc Hoa xua tay chặn. Góc chuyện audio.com, lại, đừng gọi như vậy, tôi và anh chưa có quan hệ đến mức đó. Vừa nãy chúng tôi vốn chuẩn bị rời đi nhưng anh bảo người mời chúng tôi lên. Đây không phải chúng tôi sợ việc mà không muốn làm phiền cho bạn học. Vừa nói Vương Quốc Hoa cười nói với Vũ Quyên Quyên, Chủ tịch Quyên Quyên, tên này nếu dám gây phiền cho cô thì cô cứ gọi điện cho Sở Sở rồi xem chúng tôi xử lý y như thế nào. Cách chương.